Nhưng mà ở đây thì chưa chịu nhận, chưa chịu nhận, cho nên ông trưởng giả ông đứng cửa sổ đó dòm thôi. Dòm rồi thì sao? Thì bây giờ ông mới thấy thôi, giờ phải cởi cái chuỗi ngọc đó, chuỗi báo đó, mặc cái áo nhơ xấu để cho nó gần với cái tướng của nó đó, đến gần nó mới dễ nhận, phải không? Đó là muốn nói đây cái gì? Cởi áo tốt, gọi là cởi áo trăng báo đó, mà mặc cái áo thô xấu, đó là muốn chỉ cho thật tánh sáng suốt nó ẩn ở trong cái thân nhơ nhốt của mình đó, không? Nghĩa là cái Phật tánh đó thì nó không có những cái tướng sanh diệt này, phải không? Nó không có những cái tướng nhơ nhốt này, nhưng mà nó ẩn ở trong đây nè, trong cái thân chúng sanh này nó có cái Phật tánh đó. Cho nên đây là ông cởi áo tốt mà mặc áo dơ đó đến gần,
nó là để muốn nhắc cho mọi người mình đó nhớ, không? Trong cái thân này nó có cái Phật tánh đó.
Để đến gần nó thì mới sao?
Mới bảo các ngươi phải siêng làm
chứ có lười nghỉ, tức là nhắc thôi, hãy luôn luôn tinh tấn để mà trở về với ông Phật đó, không? Đây gọi là ráng siêng năng làm đó, không? Phải ráng tinh tấn để trở về với ông Phật đó. Thì đó là ngài dùng các phương tiện, nghĩa là phương tiện để mà đến gần con, để khiến cho người con nó tin nhận, cũng như khiến cho mình chúng sanh nó tin nhận được có cái điều đó. Tức là muốn nói là cái gì? Phật cũng là người, phải không? Tổ cũng là người mà ngài đã giác ngộ được, thì mình cũng là người, tại sao mình lại không? Phải không? Cho nên ở đây ngài nói là ngài mặc áo nhơ á, tức là mặc áo người cũng như mình đó, thì tổ cũng vậy, Phật cũng vậy, cũng là người mà ngài đã giác ngộ được, thì mình cũng là người, tại sao mình không giác ngộ được? Là cho nên chính cái chỗ đó là cái chỗ để mà nhằm đánh thức mọi người có một cái niềm tin mạnh nơi mình đó đều có đủ cái khả năng để giác ngộ hết. Nhưng mà nếu khéo á, ở trong cái này nó còn nhằm nói lên một cái ý nghĩa nữa, nghĩa là bỏ cái áo tốt mặc áo dơ rồi đánh thức người, tất nhiên là nhắc cho mọi người khéo mà mình quên được cái niệm nhơ sạch đó, thấy không? Không còn nhớ tới cái niệm nhơ sạch đó thì liền thấy Phật pháp thân sẵn được mình thôi, phải không? Còn phân biệt là nhơ là sạch đó, thì khó thấy được. Bởi vì có niệm nhơ sạch tất nhiên là còn có cái thấy hai bên, là còn nghĩa là quên được cái niệm nhơ sạch thì mở sáng được con mắt đạo, thấy pháp thân sẵn nơi mình thôi. Cho nên đời quý vị mà đọc kinh Bát Nhã hàng ngày thì Bát Nhã nói sao? Bất cấu bất tịnh, Bát Nhã là bất cấu bất tịnh, tức là không nhơ không sạch. Thì không nhơ không sạch, đặt được cái niệm nhơ sạch đó thì mở sáng được mắt Bát Nhã, mở sáng được Bát Nhã thì thấy pháp thân sẵn nơi mình thôi. Cho nên đời các ngài như các vị thiền sư ngày xưa đó, thì các ngài muốn đánh thức được những cái niệm đó, do đó mà có vị tăng mới hỏi ngài Vân Môn thế nào là Phật, thì ngài đáp là que cứ khô. Hỏi thế nào là Phật, ngài đáp là que cứ khô. Mình nếu mà hiểu theo cái hiểu Phật phu thì nói như vậy thì ngài ăn nói cho mà nó hỗn láo quá, phải không? Hỏi thế nào Phật mà nói que cứ khô thì như vậy, tức là sao? Tức là mình còn cái niệm dơ sạch, phải không? Còn cái niệm dơ sạch cho nên mới thấy ngài hỗn láo, mà còn cái niệm như chặt như vậy thì không thấy được Phật chân thật mà ngài muốn chỉ. Còn đây ngài đáp như vậy đó là muốn khiến cho cái người đối diện đó quên cái niệm như sạch, thì quên cái niệm như sạch thì ngay đó chính là Phật rồi, phải không? Cho nên ngài chỉ một cách khéo léo như vậy. Rồi ông vua Trần Nhân Tông của mình đó, gọi là Điều Ngữ Giác Hoàng đó, cũng có lần vị tăng hỏi thế nào là pháp thanh thanh tịnh. Tức là pháp thanh thanh tịnh thì ngài mới đáp là đục vàng rơi trong đống phân sư tử, rồi cái gã đen đúa vác bó hương thơm, nghĩa là cái đục vàng đó nó rơi trong đống phân sư tử, còn cái người đen đúa gọi là nhơ nhớt đó thì lại vác cái bó hương thơm. Thì như vậy ngài đáp đó là sao? Đáp về cái pháp thân thanh tịnh. Nếu mà gặp như mình thì nếu hỏi pháp thân thanh tịnh thì mình đáp sao? Pháp thân thanh tịnh đó là nghĩa là cái mà nó chưa từng nhơ, phải không? Chưa từng dính, chưa từng dính cái gì hết. Còn ở đây thì ông đáp là cái đục vàng. Đục vàng là cái gì? Đục vàng là chỉ cho nó thanh tịnh, nó sạch, phải không? Còn phân nó là chỉ cho cái gì? Nhơ. Thì nếu mà ngay đó mà quên được cái niệm nhơ sạch đó thì thấy pháp thân thanh tịnh. Cũng như cái gã đen đúa mà vác cái bó hương thơm. Hương thơm tất nhiên là chỉ cho sạch, còn cái đen đúa đó là chỉ cho dơ. Cũng vậy, ngay đó mà quên được cái niệm dơ sạch thì thấy pháp thân. Đó, ngài đáp khéo như vậy. Mà người thường á thì nghe những cái câu như vậy á thì nói rằng sao mà ngài đáp nó có vẻ nghĩa là thô, phải không? Nhưng mà khi mà nghĩ thô đó là chính mình còn cái niệm thô tế, còn cái niệm thô tế thì mình không thấy được cái ý đó. Hiểu như vậy thì quý Phật tử hiểu được cái ý là ông trưởng giả cởi áo tốt mà mặc ông nhơ, phải không, là để muốn đánh thức mọi người nơi mình. Phật tánh nó sẵn nơi cái thân như nhốt này, khéo nơi đây quên được cái niệm nhơ sạch thì sẽ thấy được cái pháp thân chân thật đó. Nhưng mà muốn thấy được cái đó thì cũng phải khéo tinh tấn để mà sống trở về, phải không? Cho nên đây thì ông mới nhắc là phải loa xi măng. Rồi ông mới bảo tiếp, lúc sau lại bảo con rằng, gã nam tử này, ngươi thường làm ở đây, đừng lại đi nơi nào khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Những đồ cần dùng như loại bồn, chậu, gạo, bột, muối, giấm, ngươi chớ tự nghi ngại, cũng có kẻ tớ già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho, nên phải an lòng, ta như cha của ngươi, chớ có sầu lo. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn, mà ngươi thì trẻ mạnh, ngươi thường trong lúc làm việc không lòng dối, khi trễ nải, giận hờn, nói lời thán quán, đều không thấy nơi, thấy ngươi có các điều xấu đó, như các người làm công khác. Từ ngày nay những sao, như con đẻ của ta, tức thời, trưởng giả lại đặt tên cho cùng tử, gọi đó là con. Đến đây thì thấy được vui thành rồi, được Phật đặt cho cái tên là con, phải không? Thì chúng ta là sao? Bây giờ ông trưởng giả mới bảo rằng thôi, giờ ngươi đừng có đi đâu nữa, hãy ở đây mà làm, giờ ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Đó là muốn nói lên cái ý gì? Đây là muốn nói lên chỉ hằng sống ngay ở đây thôi, chứ còn đừng có cầu thêm gì khác nữa, không? Cho nên bảo ở đây thôi đó, đừng có đi đâu nữa, tức như là khéo hằng sống ngay cho đây thôi, chứ đừng có cầu thêm gì khác nữa. Tức là muốn cho mình quên cái chỗ cũ đi đó, cái chỗ cũ là những cái tập khí cũ đó, quên cái đó đi, quên những cái mà gọi là mình gọi là có cái gọi là cái sở đắc đó, gọi là cái học hiểu, những cái kiến giải mà được đó, hãy quên cái đó đi, hãy nhận ngay đây đi, chứ đừng có thêm gì nữa. Cho nên cái chỗ này cũng giống như là trong nhà thiền có cái đoạn mà ngài Tông Nguyên bảo với ngài Đạo Khiêm, tức là ngài Đạo Khiêm mà ở với ngài Đại Huệ mà tham học thời gian dài mà chưa có ngộ đạo. Hôm đó thì ngài Đại Huệ mới sai đem cái thơ để mà đi cho một người ở xa, thì ngài Đạo Khiêm ngài mới than á, than là ta cả đời học đạo mà chưa có xong gì hết, bây giờ lại phải đi trên cái đường xa nữa thì công phu nó sẽ bị tổn thất đi. Cho nên là ngài Đạo Khiêm ngài không muốn đi đó, ngài Tông Nguyên ngài bạn ngài mới khích lệ, ngài nói rằng không thể ở trên đường mà không có tham thiền được, rồi thôi ông hãy đi, ta sẽ cùng đi với ông. Thì khi mà trên đường đi đó thì ngài Đạo Khiêm ngài mới than nghĩa là cả đời học đạo mà chưa có được cái gì hết, bây giờ phải đi cái đường xa dài như vậy
thì công phu nó sẽ tổn thất hết, không biết rồi sẽ ra sao. Thì ngài Tông Nguyên ngài mới bảo, thì thôi bây giờ đây á, thì huynh nghĩa là từ trước tới giờ đó có những cái điều gì mà đã nhận được á từ các ngài như là ngài Vân Ngộ vân vân á, thì bây giờ chẳng có cần nhận đến, cái ngài thôi hãy gạt qua bên đi. Ở trong đây có những cái việc gì cần làm á thì tôi sẽ làm giúp cho huynh hết, nhưng mà chỉ có năm việc mà huynh phải tự làm đó. Tất nhiên là nghĩa là đi đại đi tiểu, ăn cơm mặc áo, và chính huynh là phải mang lấy cái thay thúi này trên suốt cái quãng đường đi này. Thì khi mà nghe tới đó thì ngài Đạo Kim ngài liền tỏ ngộ đó. Tức là ở đây là muốn nói lên cái gì, nghĩa là ngài Tông Nguyên đó ngài bảo huynh có được những cái điều gì mà đã học được, đã nhận được từ các ngài như là ngài Viên Ngộ vân 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 đó, thì thôi đừng có nhận lấy, hãy gạt thôi lên đi. Ngay đây là phải nhận lấy cái ngay nơi đây đó, thấy không? Ngay đây đó, cái gì mà làm được thì tôi làm cho, tất nhiên cái đó là thuộc về cái bên ngoài, còn có cái á thì huynh phải tự làm được, tức là chính huynh phải tự nhận thôi, phải không? Phải không? Ăn cơm mặc áo phải mình phải làm thôi, phải không? Thì phải nhận ra cái đó, và nhất là cái mà huynh phải mang lấy cái thay thúi này trên suốt cái quãng đường đi đó. Nói theo mình bây giờ là chính mọi người phải mang lấy cái thay thúi này trên suốt cái quãng đường đời này, phải không? Chứ không ai mang thế cho mình hết. Thì phải nhận ra cái đó thôi, thì cái đó phải chính mình nhận thôi, chứ cái đó không ai nhận dùm cho mình được. Thì hiểu đó thì mới thấy ở đây thì ngài bảo là thôi, nghĩa là đừng đi đâu nơi khác đó, phải không? Tức là đừng nhận những cái gì khác mà phải khéo dừng ở đây thôi.